trì chánh pháp, nhưng điều trọng yếu nhất trong hộ trì chánh pháp đương nhiên là phải giảng kinh thuyết pháp. Kinh nói, các thứ ác tướng của chúng sanh Ngài đều nói ra. Nói xong, hết sức cảm thán, thân hình tự dọt lên hư không, cao bằng 7 cây bối đa la. Đấy là thị hiện thần thông. Chúng ta đọc kinh, đọc đến đoạn này, Đức Phật từ mặt đất thăng lên không trung. Có ý nghĩa gì vậy? Nếu quý vị đọc kinh Phật như thế, chính là y văn giải nghĩa. Tam thế chư Phật đều kêu oan uổng, thăng lên hư không, có nghĩa là gì? Chẳng nhiễm mặt đất, trên đất là bụi đất. Thăng lên hư không có nghĩa là tâm địa thanh tịnh, 6 căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần, đó gọi là thăng lên hư không. 7 cây bối đa la, 7 là con số viên mãn, nghĩa là ngũ dục lục trần, pháp thế gian lẫn xuất thế gian đều chẳng nhiễm. Biểu thị ý nghĩa này, chỉ có chẳng nhiễm mảy trần, hoằng dương chánh pháp thì người ta mới có thể tin tưởng, mới có thể tiếp nhận. Ngày nay Phật pháp suy vi, Phật pháp bại hoại. Tuy có người hoằng pháp, nhưng họ bị ô nhiễm. Nói cách khác, pháp sư hoằng pháp quyết chẳng lìa khỏi mặt đất, chẳng khác gì mọi người vẫn bị ngũ dục lục trần ô nhiễm. Chúng ta thấy những cao tăng đại đức từ xưa đến nay, họ sở dĩ khiến cho người khác kính ngưỡng là vì họ chẳng nhiễm. Lão Hòa Thượng Hư Vân, Ấn Quang Đại Sư, chẳng nhiễm mãi trần. Thầy Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung cũng chẳng nhiễm mãi trần. Học trò cúng dường tiền cho Ngài, Ngài đem làm công tác từ thiện, đem hoằng pháp lợi sanh. Công danh của chính Ngài cũng chẳng tệ. Ngài là bí thư trưởng của Phủ Phụng Kỵ Quan. Ngài được đãi ngộ như một vị giảng nhiệm quan. Tại trường học, Ngài mang thân phận giáo sư, cũng dạy không ít lớp. Bản thân Ngài khi ấy, tôi ở chung với Ngài. Mỗi tháng, Ngài tiêu xài 60 đồng. Suốt cuộc đời thanh bần nhất. Mỗi ngày ăn một bữa, mỗi bữa 2 đồng. Ngài chẳng hưởng thụ, cả đời luôn sống như vậy. Quý vị thấy, Ngài mặc một bộ quần áo theo kiểu Tôn Trung Sơn, đại khái mặc suốt 50 năm. Chẳng may thêm một bộ quần áo mới nào. Không cần thiết. Y phục của ta chưa rách chưa hư thì vẫn có thể mặc được. Người ta thấy quần áo của Ngài quá cũ, tặng cho Ngài quần áo mới, Ngài nhận lấy. 2 hôm sau, tặng cho người khác. Sống cuộc đời đơn giản và thanh bần nhất. Quý vị hãy đến Đài Trung mà xem. Ngài sống trong một căn nhà nhỏ, rộng 10 mấy bình. Do vậy, lời Ngài nói ra, mọi người mới tin tưởng, mới chịu nghe. Nếu Ngài vừa muốn danh, vừa ham lợi, cái gì cũng muốn. Quý vị hãy nghĩ xem, ai nghe lời Ngài, ắt cần phải có người như vậy. Người chịu bỏ ngũ dục lục trần để tiếp nối huệ mạng của Phật. Phật Pháp mới có thể tồn tại lâu dài trong thế gian. Vị quốc dương tỳ kheo ấy rất phi phàm. Ngay cả ngôi vua chuyển luân thánh dương cũng có thể bỏ được. Xuất gia, sống cuộc đời người xuất gia là 3 y 1 bát, giáo hóa chúng sanh. Cho nên Phật Pháp của Đại Thanh Vương Phật lại dần dần được phục hưng trong thời kỳ mạt Pháp. Do vậy, ta có thể biết, con người có thể hoằng đạo, chứ không phải đạo hoằng người. Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến ngày nay cũng có thể nói là suy đồi đến cùng cực. Trong tương lai, có khi nào phục hưng hay chăng? Chắc chắn sẽ có lúc phục hưng. Vì sao? Chỉ cần có người giống như vậy, có 2-3 vị, Phật Pháp sẽ phục hưng. Thuở ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật kiến lập Phật Pháp tại Lộc Giả Quyển. Bản thân Ngài cộng thêm 5 vị tỳ kheo là 6 người, sáng lập giáo Pháp. Nếu trong thời đại hiện tại, có 6 người xuất gia, thật sự bỏ sạch sành sanh tiếng tâm, lợi dưỡng thế gian, lẫn xuất thế gian, nhất định giáo Pháp sẽ phục hưng, sẽ tái lập Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật trong thế gian. Vì thế, phải xả sạch sành sanh. Đó là bậc thượng trí. Thật sự có thể xả sạch, thì trong hết thảy hoàn cảnh đều chẳng bị chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đó là thượng trí. Thượng trí có phải là những người thù thắng đặc biệt hay không? Chẳng phải, ai cũng đều là bậc thượng trí. Hiện thời thượng trí của quý vị bị ngũ dục lục trần ô nhiễm, nên thượng trí biến thành hạ trí, biến thành vô tri, bị vô minh, phiền não, ngũ dục, lục trần, trói buộc. Do vậy, Phật Pháp thường nói, quý vị phải giải thoát, phải cởi gỡ những trói buộc, thoát khỏi những phiền não, khôi phục thượng trí. Lý nhất tâm cũng từ công phu thành phiến và sự nhất tâm dần dần tu thành. Thành Phật nhất định phải là lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm chẳng thể thành Phật. Lý nhất tâm mới là phần chứng Phật. Ở đây Đại sư nói, nếu chẳng phải là nhiều đời nhiều kiếp tu được bát nhã linh căn, tức là trí huệ bát nhã, đơn đao trực nhập, rất ít kẻ có thể ngộ nhập. Chúng ta nghe xong mấy câu này có cảm tưởng như thế nào? Có phải là nghĩ như thế này hay chăng? Không được rồi. Đại khái ta không có phần. Nếu quý vị có quan niệm ấy, quý vị đã sai rồi. Nếu ngày nay quý vị đọc bộ sớ sao này, có thể tham dự pháp hội này, quý vị đã trọn đủ bát nhã linh căn từ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu không, quý vị chẳng gặp được nhân duyên thù thắng này. Đơn đao trực nhập là gì? Một câu Phật hiệu niệm đến tột cùng là đơn đao trực nhập. Nhất tâm xưng niệm, chẳng gián đoạn, chẳng hoài nghi. Đó thực sự là đơn đao trực nhập. Thắng thừng mà niệm. Đừng hỏi tới nhất tâm hay không. Chẳng hỏi là đã chứng đắc tam muội hay chưa. Vọng niệm gì cũng đều chẳng có. Chỉ là nhất tâm niệm mà thôi. Đến khi ấy, nhất tâm tự nhiên hiện tiền. Đó là ngộ nhập. Học vấn thế gian lẫn xuất thế gian đều chú trọng chuyên nhất, sợ bị phân tâm. Cổ Đại Đức thường dạy người, trên thực tế, ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Ngài giảng kinh nhiều giường ấy, Ngài chẳng nhầm giảng cho một người. Quý vị thấy chúng đương cơ trong hết thảy các kinh chẳng phải là một người. Người đến thỉnh Pháp nêu câu hỏi, đương nhiên người ấy gặp khó khăn, có nghi hoặc, Đức Phật giảng cho người ấy đại triệt đại ngộ, có thể ngộ nhập, có thể chứng quả. Người ấy khai ngộ, chứng quả là do từ một pháp môn mà đạt được, do từ một phương pháp mà thành tựu, chứ không do nhiều pháp môn hay do nhiều phương pháp mà thành tựu không hề có. Từ Kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm, chúng ta có thể thấy chuyện này rất rõ ràng. 53 vị thiện tri thức đều nói chính mình chỉ đắc một pháp môn, một môn giải thoát, đó là chứng minh. Họ sở dĩ có thể đắc lý nhất tâm bất loạn, có thể thành vô thượng đạo, là do thâm nhập một môn. Mê hoặc và khó khăn lớn nhất của chúng ta hiện thời là theo quá nhiều đường lối. Thoạt nhìn thì thấy pháp này khá lắm, pháp kia cũng rất tuyệt, muốn học hết, muốn tu trọn. Kết quả ra sao? Chẳng vào được cửa. Cửa quá nhiều. Giống như chúng ta có ngồi giảng đường này, bốn mặt tám phương đều có mười mấy cái cửa. Cửa này cũng khá, cửa kia cũng rất tuyệt. Muốn bước vào mấy cái cửa cùng một lúc thì kết quả ra sao? Vẫn đợi ở ngoài cửa, vào không được. Phàm là kẻ không vào được cửa, thảy đều phạm phải khuyết điểm này. Lại nhìn vào các bậc cổ đại đức, quý vị đọc Cao Tăng Truyện và Cư Sĩ Truyện, hoặc đọc Ngữ Lục, quý vị phải đặc biệt lưu ý một chuyện. Chú ý họ nhập môn như thế nào, khai ngộ ra sao. Tuy trong quá khứ họ học rất nhiều, tạp nhạp, nhưng đến cuối cùng nhất định bỏ sạch, học một môn mới có thể vào được cửa. Nếu quý vị chẳng buông hết thảy những điều đã học, đã thấy, đã nghe xuống, chắc chắn chẳng thể vào được cửa. Nơi các bậc cổ đại đức Trung Quốc, bất luận là xuất gia hay tại gia, chúng ta cũng đều thấy hiện tượng này. Nếu quý vị thấy được đường nẻo này, sẽ có thụ dụng. Chính mình mới thật sự hoảng nhiên đại ngộ. Vốn là nhập đạo phải thâm nhập một môn, thì mới thật sự phát hiện con đường thành Phật, phát hiện đường lối khai ngộ. Giảng đường này của chúng ta cũng giảng các kinh luận khác vì sao? Nhằm tiếp dẫn kẻ sơ cơ. Là vì kẻ sơ cơ tâm chưa định, vẫn chưa hiểu thế nào là một môn, vẫn chưa có ý niệm ấy, giảng xen tạp những thứ này nọ. Họ nghe xong hoan hỷ, môn này khá lắm, môn kia rất hay, tiếp dẫn họ đến. Tới khi cơ duyên chín mùi, có phải là quý vị muốn thật sự ngộ nhập hay chăng? Có phải muốn thật sự được thụ dụng trong Phật Pháp hay chăng? Quý vị muốn thật sự ngộ nhập, thật sự thụ dụng, tốt lắm. Hết thảy những thứ tạp nhạp phải bỏ sạch, chuyên tu một môn. Do vậy, đối với bộ kinh này, bản thân tôi nhằm giúp cho mọi người nghiên cứu, tu tập Phật Pháp. Trong studio thâu hình, tôi tính giảng mấy bộ kinh. Nhưng trong đạo tràng chỉ chuyên giảng một bộ kinh Di Đà, những thứ khác không giảng. Kinh luận rất nhiều, hy vọng mọi người phát tâm mỗi người hoằng dương một thứ. Ai nấy đều là bậc nhất, chẳng có bậc nhì. Cũng đừng nên ganh ghét, cũng đừng nên tranh giành. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Kinh điển quả thật là phải thâm nhập một môn. Thâm nhập nhiều môn chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Nhất là trong thời đại hiện tại, đây là thời đại cực kỳ nguy hiểm. Là thời đại ngày hôm nay chẳng biết được chuyện ngày mai. Nếu còn chưa buông xuống, thì đúng là mê hoặc, điên đảo đến cùng cực. Do vậy, chuyện trong thế gian cứ sống qua ngày. Niệm Phật là khẩn yếu. Không chắc ngày nào đại chiến thế giới lần thứ ba bùng nổ. Cuộc chiến ấy vừa bộc phát, cả địa cầu bị hủy diệt. Tất cả sinh vật trên địa cầu đều biến mất. Cuộc chiến tranh ấy có bùng nổ hay không? Đại khái là không có khả năng. Vì sao? Trận chiến tranh ấy là chiến tranh cùng nhau chết sạch, là cuộc chiến tranh không có thắng hay bại. Nếu nói là không có khả năng, cớ sao hàng ngày vẫn đang phát triển vũ khí hạch tử? Chẳng có ngày nào ngưng nghỉ. Hàng ngày đều phát triển, hàng ngày đều nghiên cứu. Phát triển những thứ ấy để làm gì? Chuẩn bị chiến tranh. Những vũ khí khoa học hiện thời dùng computer để khống chế. Một mai computer trục trặc, chiến tranh sẽ dấy lên. Mọi người cũng chẳng biết vì sao mà chết, bị hủy diệt. Đó là gì? Do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Do nghiệp lực sai khiến. Pháp thế gian không có cách nào nghĩ tưởng, không có lý do. Phật Pháp có đạo lý. Phật Pháp nói đến nghiệp lực. Chúng sanh có cộng nghiệp. Mọi người đều là tạo ác, chẳng tạo thiện. Dẫu có một tí thiện pháp thì cũng xen tạp, chẳng phải là thuần thiện. Do vậy, trong kinh Đức Phật dạy, thời kỳ mạt Pháp, tà sư thuyết Pháp nhiều như cát sông Hằng, giảng kinh Phật, ấn hành lưu thông cũng là kinh Phật. Nhưng mà như thế nào? Chẳng phải là ý nghĩa của Phật, mà là tà Pháp, chẳng phải là chánh Pháp. Nếu chúng ta hỏi, ý nghĩa của Phật là gì? Dạy quý vị nhất tâm bất loạn, dạy quý vị tách rời hết thảy vọng tưởng, phân biệt, bỏ lìa hết thảy ngũ dục lục trần,